Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 16 tháng 10. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, tường trình các nhóm. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời truyền giáo của một nữ tu tại Congo bên Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Gia Vê, Chúa các đạo binh, long trọng tiến vào đền thánh của Ngài, Thánh Vịnh 24. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong hai phiên khoáng đại ngày 14 tháng 10 vừa qua, nhiều nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã lên tiếng phát biểu về các gia đình bị thương, đặc biệt là vấn đề những người ly dị tái hôn. Trong phiên thứ 9 vào ban chiều, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 238 nghị phụ, các vị tiếp tục phát biểu về phần 3 của tài liệu làm việc nói về sứ mạng của gia đình ngày nay. Về vấn đề cho các cặp ly dị tái hôn dân sự được lãnh các bí tích, cụ thể là xưng tội và rước lễ, có những nghị phụ nói rằng trong một số trường hợp có thể ban bí tích này cho những ai ý thức mình sống trong tội lỗi và có ý chí không phạm tội nữa. Nhưng điều này có thể tiến hành theo ba tiêu chuẩn. Trước tiên là phân định từng trường hợp. Thứ hai là cặp ly dị tái hôn phải có cung cách hành xử gương mẫu. Sau cùng là chỉ lãnh nhận các bí tích trong những buổi cử hành đặc biệt quan trọng. Một số nghị phụ khác tái khẳng định rằng giáo hội không loại trừ một ai và Chúa Kitô không đến để chữa người lành nhưng là người bệnh. Vì thế, những người ly dị tái hôn cần được tháp tùng, yêu thương và tha thứ, vì họ là thành phần của giáo hội và chi thể của Chúa Kitô. Vì thế, hậu quả dĩ nhiên là họ có thể lãnh nhận thánh thể. Một số vị khác đề nghị đừng giải thích giáo luật một cách cứng nhắc thái quá, đồng thời yêu cầu những người ly dị tái hôn đừng gây gương mù, gương xấu. Vì nhiều khi người ta quên rằng thánh thể trước tiên có giá trị cứu độ cho linh hồn con người. Từ đó, các nghị phụ mong ước có một nền mục vụ thích hợp, có khả năng củng cố chứ không làm suy yếu đạo lý, khởi hành từ tiền đề chân lý là cuộc gặp gỡ với con người Chúa Kitô. Và nếu nói về các bí tích như phương tiện duy nhất để lãnh nhận ân thánh, thì sẽ khó đến gần những người đã cảm nghiệm một sự thất bại hoặc với người không tin. Nhưng điều quan trọng là giáo hội đừng tạo nên những ảo tưởng.
Cũng trong phiên khoáng đại thứ 9, có những nghị phụ nói về sự cần thiết phải chuẩn bị hôn nhân một cách thích hợp cho người trẻ, đặc biệt để ý tới đức tin của họ, vì sự thiếu đức tin như thế làm cho hôn phối vô hiệu. Sự huấn luyện thích hợp về hôn phối sẽ tránh được nạn ly dị đang thịnh hành. Trong phiên họp khoáng đại thứ 8 vào ban sáng ngày 14 tháng 10, trước sự hiện diện của 264 nghị phụ, một vài vị cũng đã đề cập đến sự thiếu đức tin có thể là nguyên nhân làm cho việc kết hôn bất thành. Có nghị phụ yêu cầu trong việc tháp tùng những người trẻ chuẩn bị kết hôn, cần tránh những ngôn ngữ học đường như những khóa học tiền hôn nhân, nên thay thế bằng một sự đồng hành liên tục trong thời gian, theo dõi các gia đình trong mỗi giai đoạn, kể cả sau khi đã kết hôn. Trong bối cảnh này, các nghị phụ cũng nói về sự giòn mỏng của các gia đình, nhất là những gia đình bị áp lực chứ không tự ý chọn lựa. Ngoài ra không nên chỉ nói về sự phù hợp với đạo lý, nhưng tháp tùng các gia đình bị thương hướng về tương lai, không nghiêm khắc phán đoán những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trong thực hành còn có cái nhìn của người Samaritano nhân lành, trông thấy, đón tiếp, chữa lành và hội nhập. Tiến hành không phải bằng cách áp đặt, nhưng bằng sự thu hút, nghĩa là qua chứng tá một cuộc sống khiêm tốn, đơn sơ, với kinh nguyện. Xét cho cùng, viễn tượng dịu dàng có thể là giải pháp cho bao nhiêu tình trạng lo âu.
Bogota, 350 linh mục đã giải tội trong các lối đi của một trung tâm thương mại lớn ở Bogota, thủ đô Colombia, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 vừa qua. Chiến dịch này được đặt tên là Confessatón do Hội đồng Giáo mục Colombia đề xướng, chứng tỏ rằng cần phải đi gặp gỡ dân chúng và giúp các tín hữu có cơ hội lãnh nhận bí tích hòa giải. Các linh mục ngồi trên các ghế nhựa đặt ở hành lang trung tâm thương mại và có tấm bảng với hình Đức Thánh Cha Francisco với hàng chữ nơi giải tội. Theo cha Hernán Poveda thuộc giáo phận Huila, chiến dịch Confessatón đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco mong muốn giáo hội gần gũi với dân chúng và việc chọn trung tâm thương mại này được thực hiện trong chiều hướng đó. Còn cha Hernán Bae, phụ trách nhà nguyện tại trung tâm thương mại này, vui mừng nói: "Điều chúng tôi thực hiện là để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu từ bi thương xót bước đi trong các đường phố, kể cả tại trung tâm thương mại." Theo Hội đồng Giáo mục Colombia, các tín hữu cũng chào mừng sáng kiến của giáo hội địa phương. Bà Lu Anba, một nữ du khách ở Bogota, nói: "Thật là điều tốt khi chúng ta đến cùng Thiên Chúa, Đấng đã hòa giải chúng ta và giúp chúng ta từ bỏ sự ác."
Soto Imonte, Đức Hồng Y cao niên nhất của giáo hội Công giáo, Loris Francesco Capovilla, cựu bí thư của Thánh giáo hoàng Gioan 23, đã mừng sinh nhật thứ 100 hôm 14 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Capovilla sinh ngày 14 tháng 10 năm 1915, gần thành phố Padova, Bắc Italia, và thủ phong linh mục năm 1940. Sau nhiều năm hoạt động tại giáo xứ, Ngài làm việc cho tờ báo của giáo phận, và đầu thập niên 1950, cha Capovilla trở thành bí thư của Đức Tổng giám mục Giuseppe Roncalli, thượng phụ thành Venezia, và tiếp tục công việc này khi Đức Thượng phụ được bầu làm giáo hoàng Gioan 23 vào năm 1958. Sau khi thánh nhân qua đời năm 1963, cha Capovilla được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Chieti năm 1967, rồi làm đại biểu tòa thánh tại đền Thánh Đức Mẹ Loreto cho đến khi về hưu năm 1988. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm hồng y ngày 22 tháng 2 năm 2014 khi ngài đã 98 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chúc mừng và cầu chúc Đức Hồng Y đầy phúc lành. Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, cũng gọi điện chúc mừng sinh nhật thứ 100 của Đức Hồng Y.
Chicago. Đầu tháng 10 này, Đức Cha Blaise Kubik, Tổng giám mục Chicago, Trung Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền kiểm soát vũ khí trong nước chặt chẽ hơn. Đức Cha Kubik được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng giám mục Chicago cách đây một năm, đưa ra lời kêu gọi này trong một bài xã luận đăng trên nhật báo Chicago Tribune đúng vào ngày hai người bị giết chỉ cách nhau vài giờ trong hai đại học ở Hoa Kỳ, và một tuần sau một vụ thảm sát tại một học viện khác làm cho 9 người chết. Đức Cha khẳng định, chúng ta phải hiệp sức yêu cầu đưa ra một luật mới về kiểm soát vũ khí, chúng ta phải làm sao để thăng tiến phẩm giá và đề cao giá trị sự sống con người ngay từ bây giờ. Đức Tổng Giám mục Chicago kêu gọi xét lại điều khoản thứ hai trong Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ cho phép mọi người dân được quyền tự do sở hữu vũ khí vào thời ấy. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ không thể thấy trước rằng các loại vũ khí như súng đạn lại thông dụng như ngày nay và biến đường xá nhà cửa chúng ta thành một bãi chiến trường. Điều khoản này được các nhà lập hiến thông qua trong một giai đoạn mà đất nước Hoa Kỳ chưa có một lực lượng cảnh sát an ninh hùng hậu và còn cần đến những nhóm công dân vũ trang để bảo đảm an bình cho dân chúng. Bài báo của Đức Tổng Giám mục Chicago cũng trích một đoạn trong diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco đọc trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 9. Trong đó, ngài tố cáo về buôn bán vũ khí và lên án những đồng tiền nhuộm đỏ máu đào, rất thường đó là máu của những người vô tội.
Roma, hôm 13 tháng 10 vừa qua, ba vụ khủng bố gần như đồng thời với nhau tại Maiduguri, đông bắc Nigeria, đã làm cho 7 người chết và nhiều người khác bị thương. Ba tên khủng bố mang bom trong người đã cho nổ tung chỉ cách nhau có 3 phút mỗi vụ, đang khi các tín hữu hồi trở về nhà để đọc kinh. Theo giới chức điều tra, thủ phạm các vụ khủng bố này là nhóm Boko Haram, từ năm 2009 đến nay đã giết hại hàng ngàn nạn nhân và khiến cho hơn 2 triệu dân chúng Nigeria phải tản cư, rời bỏ làng mạc, cửa nhà, trốn chạy chiến tranh. Về sự kiện nhóm Boko Haram leo thang chiến cuộc này, phái viên Elvira Ragosta của Đài Vatican đã phỏng vấn Đức cha Matthew Ndagozo, giám mục Kaduna và nguyên giám mục Maiduguri. Đức cha hiện diện trong buổi họp báo giới thiệu phúc trình mới của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về hiện tượng bắt hại các tín hữu Kitô hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Roma. Đức cha cho biết ngài đã chứng kiến tận mắt sự lớn mạnh của nhóm Boko Haram. Nhà của ngài ở Maiduguri chỉ cách tổng hành dinh nhóm này chừng 200 mét và đã bị tàn phá năm 2009. Đức cha đã thấy rõ tầm mức nguy hại của nhóm này. Khởi đầu họ tấn công các cơ quan đảm trách an ninh, rồi đến các nhà thờ và sau cùng là cả các đền thờ Hồi giáo. Nghĩa là cả tín hữu Kitô lẫn Hồi giáo đều bị họ giết hại. Đức cha Ndagozo nói, tôi cũng có thể nói là người Hồi giáo bị giết nhiều hơn là người Kitô nữa. Tại mạng Bắc Nigeria, nhất là mạng Đông Bắc, sự bắt hại tín hữu Kitô được làm một cách có hệ thống. Kể từ ngày được độc lập quốc gia, chúng tôi không thể xin hay mua đất để xây nhà thờ vì không được phép. Chúng tôi không thể sống đức tin, không thể cử hành các nghi thức phụng vụ, nếu không chúng tôi sẽ bị bắt hại. Tại vùng Đông Bắc Nigeria, có một nhóm thổ dân Kitô tên là Maguzawa. Họ từ chối Hồi giáo, vì thế họ không được công nhận, không hiện hữu và không được cung cấp những dịch vụ căn bản nhất như có nước dùng, có cơ sở giáo dục, vân vân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, tường trình các nhóm.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư vừa qua, 14 tháng 10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình đã nhóm phiên khoáng đại thứ 8 để nghe các đại diện của 13 nhóm nghị phụ tường trình kết quả cuộc thảo luận trong hai ngày trước đó về phần 2 trong tài liệu làm việc liên quan đến sự phân định ơn gọi của gia đình. Đây là phần ngắn nhất trong tài liệu làm việc và gồm 7 tiểu đề. Là gia đình và nền sư phạm của Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu và gia đình, đặc tính bất khả phân ly, hồng ân và nghĩa vụ, gia đình và hình ảnh Chúa Ba Ngôi, gia đình và mầu nhiệm giáo hội, chiều kích truyền giáo của gia đình, sự bất khả phân ly của hôn phối và niềm vui sống chung, dự phóng của đấng tạo hóa và hôn nhân tự nhiên, lòng từ bi đối với những gia đình bị thương, sứ mạng của giáo hội. Và sau cùng là lòng từ bi thương xót và chân lý mặc khải. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong các bài tường trình của các nhóm.
Phần thứ hai của tài liệu làm việc có vẻ lý thuyết thần học, nhưng nhiều nhóm nghị phụ gọi phần này là tin mừng về gia đình, con tim đang đập của toàn thể Thượng Hội đồng Giáo mục. Trong đó có giải thích và tổng hợp toàn thể tin mừng về gia đình, giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Vì thế, nói chung, 13 nhóm đều nhấn mạnh sự cần thiết phải nêu rõ sự hòa hợp và tính chất quyết định của phần này, bố trí lại các đoạn và sử dụng một ngôn ngữ rõ ràng, không mơ hồ nhưng trực tiếp, có sức thu hút và đầy hy vọng. Ví dụ, nhóm tiếng Pháp thứ nhất khẳng định rằng, chúng tôi mong muốn phần 2 của tài liệu làm việc biểu lộ một sự thống nhất rõ hơn về quan niệm và nhất là làm sao để nó không bị cắt ra thành nhiều phần những nhận xét vốn không hòa hợp giữa chúng với nhau. Về sự bất khả phân ly, chúng tôi cũng nhận thấy có một cám dỗ lớn muốn đi quá mau sang phần thứ ba của tài liệu làm việc với những hướng đi mục vụ. Làm như thế sẽ gây tổn thương cho sự thống nhất và rõ ràng của văn bản này. Ví dụ, chúng tôi thấy thật lạ là hai phần khai triển lời mời gọi tiếp xúc nhiều hơn với lời Chúa trong gia đình. Một đề nghị khác được nhiều nhóm nghị phụ nhấn mạnh đó là cần tham chiếu nhiều hơn về Kinh Thánh là địa bàn cho con người ngày nay. Ngoài ra, nhiều nhóm yêu cầu sáp nhập vào văn bản nhiều tham chiếu hơn về kinh thánh và châm ngôn về gia đình và hôn nhân, nhưng không trình bày chúng như trích dẫn hoàn toàn có tính chất tín lý, nhưng như ví dụ về lời Chúa được sống trong lịch sử, địa bàn cho con người ngày nay.
Khuyến khích người trẻ kết hôn. Một điểm thiết yếu khác liên quan đến người trẻ. Từ nhiều phía người ta ghi nhận thái độ dè dặt, sợ hãi và thiếu tín nhiệm của họ đối với bí tích hôn phối và sự dấn thân trọn đời. Đây là một vấn đề phức tạp đáng được đào sâu thêm, và người ta nhấn mạnh rằng không thể chỉ nói người trẻ không có can đảm, trong khi bao nhiêu chứng tá về sự tình nguyện của người trẻ cho thấy ngược lại. Trái lại, cần thẩm định giá trị những hoàn cảnh văn hóa và kinh tế ảnh hưởng tới đời sống của người trẻ ngày nay. Trình bày mối dây hôn phối trong vẻ đẹp của nó chứ không phải như một lý tưởng trừu tượng. Trong biển tượng này, các nghị phụ đề nghị trình bày bí tích hôn phối trong vẻ đẹp đích thực của nó chứ không phải như một lý tưởng trừu tượng khó đạt tới. Thực vậy, đặc tính bất khả phân ly không phải là một gánh nặng, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa, giúp sống hôn nhân như một không gian trong đó có biểu lộ ân thánh của Chúa, một giao ước tình yêu trọn đời. Ví dụ, nhóm thứ nhất các nghị phụ tiếng Pháp khẳng định, chúng tôi yêu cầu văn bản nói nhiều hơn về lòng chung thủy và sự bất khả phân ly như một hồng ân và lời mời gọi, hơn là như những điều pháp lý, nghĩa vụ. Các đặc tính ấy phải được nhận thức không phải như một cái gì thêm vào cho sự dấn thân cam kết của đôi vợ chồng, nhưng như những điều được tháp nhập hoàn toàn vào ngôn ngữ tình yêu và được hiểu trong chiều kích đối thần. Nhất là cần nói về hôn nhân như một ơn gọi sống hiệp thông, nên nói về gia đình như một ơn gọi, nên làm nổi bật hơn đề tài ơn gọi gia đình sống tình yêu hiệp thông và yêu thương. Mối liên hệ của gia đình với đời sống thánh hiến, để ý đến năm về đời sống thánh hiến hiện nay.
Nêu rõ mối liên hệ giữa Thượng Hội đồng Giáo mục và năm thánh lòng thương xót. Trong các bản phúc trình của các nhóm, người ta cũng thấy đề tài khoa sư phạm của Thiên Chúa với lời mời gọi hãy giải thích rõ hơn khoa sư phạm này để thực sự tháp tùng các đôi vợ chồng và gia đình suốt cuộc sống. Ngoài ra, nhiều bài tường trình tham chiếu lòng thương xót nhấn mạnh mối liên hệ giữa công việc hiện nay của Thượng Hội đồng Giáo mục với năm thánh đặc biệt cho Đức Thánh Cha ấn định về đề tài này. Vì thế, một đằng tái khẳng định đạo lý về hôn nhân, đằng khác các nghị phụ khuyên thực hiện một nền mục vụ yêu thương, gần gũi lan sang người khác đối với các gia đình đang gặp khó khăn vì lòng từ bi của Chúa dành cho tất cả mọi người và mãi mãi. Cổ võ sự tham gia của các gia đình vào thánh lễ Chúa Nhật. Các nhóm cũng đưa ra những đề nghị đặc thù như đề nghị du nhập trong văn kiện chung kết mùa suy tư về sự độc thân hoặc khai triển rộng hơn về tương quan giữa gia đình và việc loan báo tin mừng. Xét vì các cha mẹ là những giáo lý viên đầu tiên đối với con cái của mình. Có những điểm khác liên quan đến sự thăng tiến Lectio Divina, đọc và nguyện ngẫm lời Chúa và một số hình thức sùng mộ như đọc kinh mân côi hoặc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, củng cố đời sống gia đình. Chú ý hơn đến thảm trạng nạn lạm dụng trong gia đình. Một vài nhóm cũng đề nghị đào sâu suy tư về con cái, đặc biệt trong bối cảnh các gia đình bị thương, suy tư về phụ nữ, đặc biệt là đề cao giá trị vai trò phụ nữ giữa lòng giáo hội và thảm trạng lạm dụng mà họ thường phải chịu trong gia đình. Hỗ trợ hơn nữa các trường công giáo. Rồi các nghị phụ nhắc đến tự sắc mới đây của Đức Thánh Cha, vị thẩm phán hiền từ. Về việc cải tổ các thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu, các vị yêu cầu giải thích rõ hơn các lý do làm cho hôn nhân vô hiệu, nhìn thực tại gia đình với tinh thần thực tế hơn. Thực vậy, như một vài nhóm nhận xét, không phải chỉ khuyến khích các gia đình tiếp tục ở với nhau, nhưng cần giải thích và trình bày rõ ràng đạo lý của giáo hội về vấn đề này. Sau cùng, người ta đề nghị khuyến khích nhiều hơn các trường công giáo. Các trường này giống như các giáo xứ giúp học hỏi tin mừng gia đình toàn bộ.
Trên đây là nội dung rất tổng quát các bài tường trình của 13 nhóm nghị phụ trong phiên họp khoáng đại thứ 8, sáng thứ Tư, 14 tháng 10 vừa qua. Ban trưa cùng ngày, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết vì các bài tường trình kết thúc sớm hơn nửa tiếng đồng hồ so với chương trình dự định, nên tiếp đó đã có 15 nghị phụ lên tiếng phát biểu về phần thứ ba của tài liệu làm việc, tức là về sứ mạng của gia đình ngày nay, trong đó có nhiều đường hướng cụ thể. Hiện diện tại cuộc họp báo trên bàn chủ tọa cũng có Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, và Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, Colombia, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, và Đức Hồng Y Ue Draogo, Tổng giám mục thủ đô nước Burkina Faso. Các vị cho biết vụ lá thư của 13 Hồng Y gửi Đức Thánh Cha Francisco mà một ký giả đăng lậu đã không có ảnh hưởng gì trên công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Việc công bố lá thư riêng này bị cha Lombardi gọi là một hành động gây xáo trộn. Đức Hồng Y Nichols nói, vụ phổ biến lậu lá thư này chẳng tạo được ảnh hưởng gì đối với Thượng Hội đồng Giám mục. Cha Lombardi cũng được yêu cầu giải thích về việc Đức Thánh Cha xin lỗi nhân danh giáo hội đầu buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua. Ngài xin lỗi về vấn đề gì? Đâu là gương mù mà Đức Thánh Cha nhắm tới? Cha Lombardi nói, việc Đức Thánh Cha xin lỗi không có liên quan gì đến vụ ông Mario, thị trưởng Roma, phải từ chức vì có gian trá trong việc báo cáo những chi phí của ông. Việc Đức Thánh Cha xin lỗi có liên quan đến một số nhân vật giáo hội. Các tín hữu đơn sơ nhiều khi bị hoang mang và đau lòng vì những người của giáo hội gây gương mù. Cha Lombardi không đi vào chi tiết hơn, nhưng báo chí nói rằng đó là vụ một vị tổng giám mục sứ thần người Ba Lan lạm dụng trẻ em, hoặc vụ đức ông Charamsa người Ba Lan đã không trung thành với lời khấn khiết tịnh và mới tuyên bố đi với chàng bồ của mình. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Ue Draogo người Phi Châu xác nhận rằng trong một số nhóm nghị phụ, người ta ghi nhận cuộc thảo luận chịu ảnh hưởng nhiều của các vấn đề Tây Phương. Theo Đức Hồng Y, trong mỗi vấn đề, từ vấn đề ly dị đến đa thê, còn phải để ý đến bối cảnh văn hóa địa phương. Ngài cũng xác nhận trong Thượng Hội đồng Giám mục không hề có những khối này chống khối kia, nhóm bảo thủ hay nhóm cấp tiến. Về phần Đức Hồng Y Nichols, Ngài hy vọng là sau cùng Đức Thánh Cha sẽ công bố một tông huấn hoặc một văn kiện giáo huấn về các vấn đề được bàn trong Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, tường trình các nhóm. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời truyền giáo của một nữ tu tại Congo bên Phi Châu.
Nữ tu Maria Concetta Esu có dáng người nhỏ nhắn, mang đôi kính dày trên khuôn mặt rạng rỡ. Cứ nhìn bước chân thoăn thoắt mạnh mẽ của chị, không ai dám cho là chị đã trên 80 tuổi. Thế mà ngày 8 tháng 7 vừa qua, chị đã mừng sinh nhật thứ 81 rồi. Chị Maria Concetta Esu chào đời tại đảo Sardinia, Trung Nam Italia, đi tu dòng nữ tử Thánh Giuse Genoni. Chị tốt nghiệp chuyên khoa y tá tại quê nhà Italia, rồi sang Bỉ theo học ngành y khoa bệnh nhiệt đới. Lúc đó, nước Bỉ đang đô hộ nước Congo bên Phi Châu. Năm 1959, chị Maria Concetta đặt chân lên đất Congo bắt đầu cuộc đời truyền giáo. Nơi chị làm việc là nhà thương sản khoa thị trấn Zongo, nằm về mặn bắc tỉnh Equateur của nước Congo. Mỗi tháng, khoảng 40 hải nhi chào đời tại bệnh viện này, và chị Maria cho biết tính đổ đồng, chị đã giúp khoảng 34.000 hải nhi ra đời tại đây, mẹ tròn, con vuông. Được như thế cũng nhờ sự kiện, bệnh viện ra dòng của chị trông coi được nhiều cơ quan thiện nguyện quốc tế hỗ trợ với nhiều máy móc y tế hiện đại và tối tân hơn là các bệnh viện khác tại các thành phố lớn ở đây rất nhiều. Nhiều em bé chào đời nhờ tay chị đã được mang tên chị. Cách đây ít lâu, trong một dịp được gặp Đức Thánh Cha Francisco, chị đã xin Đức Thánh Cha chúc lành cho đôi bàn tay chị vì chúng luôn chạm đến sự sống đầu đời, sự sống đến từ Thiên Chúa. Nữ tu Maria Concetta đã trải qua mọi thăng trầm lịch sử nước Congo. Tuy không nhớ chắc chắn ngày tháng, nhưng chị vẫn có thể kể vanh vách những gì xảy ra trong thời nhà độc tài Mobutu Sese Seko cai trị Congo, tức là trong những năm từ 1965 đến 1997. Đổi tên nước thành Zaire và quyết định đưa quốc gia này trở về với nguồn ngọn chân chính Phi Châu. Trong thời gian dài này, tất cả mọi cơ cấu Kitô bị xem là những thực tại du nhập từ Tây Phương đều bị đe dọa. Các ảnh tượng Kitô trong những trung tâm truyền giáo đều bị tước bỏ và người ta cấm tuyệt không được rửa tội cho trẻ em với tên thánh Kitô. Một trong những ký ức mà chị Maria ghi nhớ rõ rệt nhất là khi lực lượng giải phóng Liên quân Dân chủ của Laurent Désiré Kabila, gọi tắt là AFDL, được Rwanda hỗ trợ, đã tiến vào hạ bệ Mobutu trong trận chiến đầu của Congo, tức là vào các năm 1996-1997. Chị kể, dân quân tràn ngập khắp nơi, xông vào trung tâm y tế truyền giáo của chúng tôi và cướp phá tất cả. Cùng với hai nữ tu đồng dòng, tôi đi đến khu sản khoa với các sản phụ, đinh ninh rằng bọn lính sẽ tôn trọng khu hộ sinh. Thế nhưng quân lính phá hủy tất cả. Tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ với một đứa bé mồ côi mới 3 tháng tuổi. Bọn lính đã chĩa súng định bắn tôi chết, nhưng may nhờ một người đồng bọn gạt đi. Ông nói với họ, hãy để cho bà ấy sống. Chính bà ấy đã giúp phụ nữ của chúng ta sinh đẻ an toàn. Sau lần suýt chết ấy, nữ tu Maria buộc lòng phải đi sang Ubangui. Chị sang trú ẩn tại Bangui, thủ đô nước Trung Phi, nằm đối diện với Zongo. Nhưng khi tình hình vừa tạm ổn định, chị đã trở về nhiệm sở ngay. Trong trận chiến Congo thứ hai, từ 1998 đến 2003, trung tâm y tế của các nữ tu dòng nữ tử Thánh Giuse không hề bị quân du kích của tướng Jean-Pierre Bemba, lãnh tụ vùng này, quấy nhiễu. Ông này vốn là cựu phó tổng thống Congo, cầm đầu đoàn quân cứu viện tổng thống Trung Phi Ange-Félix Patassé, lúc ấy đang bị quân du kích của François Bozizé đe dọa. Ông Bemba hiện đang bị truy tố trước tòa án quốc tế vì những tội phạm chiến tranh mà quân đội của ông đã thực hiện dạo năm 2000 tại Cộng hòa Trung Phi. Trong những năm chiến tranh ấy, bao nhiêu người Trung Phi đã vượt sông Ubangui sang tị nạn tại Cộng hòa Dân chủ Congo và đã được các nữ tu cùng dòng của chị Maria Concetta tiếp nhận, giúp đỡ tại trung tâm y tế và truyền giáo của các chị ở Zongo. Vào tháng 3 năm 2013, ông Bozizé bị nhóm Seleka thuộc khuynh hướng Hồi giáo quá khích hạ bệ, nhưng rồi những bạo hành lạm dụng của nhóm này đưa đến sự xuất hiện của các nhóm dân quân Anti-Balaka thuộc khuynh hướng Kitô, làm cho quốc gia này rơi vào cảnh bạo lực lần nữa. Lần này, bạo lực mang màu sắc tôn giáo đã gây ra hàng ngàn nạn nhân và một làn sóng tị nạn khác. Các nữ tu tiếp tục đón nhận người tị nạn thuộc cả hai phe và luôn khích lệ tình huynh đệ. Hiện nay, tình hình tại Congo vẫn tiếp tục căng thẳng. Cuộc bầu cử tổng thống dự định tổ chức vào tháng 11 năm tới 2016 đe dọa gây ra những giao tranh mới. Trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng chiến tranh lần nữa, nữ tu Maria Concetta nhất định không trốn chạy. Chị nói, tôi quyết định không đào ngũ, tôi đã hiến trọn đời tôi cho nơi này, thì tôi cũng sẽ tặng luôn nắm xương tàn, có sao đâu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Yahvê, Chúa các đạo binh, long trọng tiến vào đền thánh của Ngài, Thánh Vịnh 24.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 24 cử hành biến cố ra về Thiên Chúa các đạo binh, long trọng tiến vào đền thánh của Ngài. Thoạt mới đọc xem ra Thánh Vịnh gồm 2 hay 3 Thánh Vịnh khác nhau, vì sự khác biệt của hình thái và nội dung. Nhưng khách quan mà nói, phải thừa nhận rằng nó bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tuy nhiên có thể giải thích được vì nó được chỉ định cho hành động phụng vụ. Biến cố biểu tượng Giave vào trong thánh điện của Ngài được đi trước bởi việc điều tra sơ bộ trước ngưỡng cửa thánh điện, xem tín hữu có đủ điều kiện để đi theo Thiên Chúa vào nơi thánh hay không. Văn thể của thánh vịnh là loại hỗn hợp, bắt đầu với thánh thi dẫn nhập, hai câu 1 và 2, phụng vụ của luật lệ trong phần giữa, các câu từ 3 tới 6, rồi việc cử hành vương quyền của Giave trong phần cuối, các câu từ 7 tới 10. Trong hai câu đầu, thánh vịnh nhắc tới quyền chiếm hữu của Giave trên toàn thế giới, vì Ngài là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Giave làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Của Giave là toàn trái đất cùng những gì nó chứa đựng. Quyền đó của Thiên Chúa là một điểm nòng cốt trong niềm tin của dân Do Thái. Trong chương 19 sách Xuất Hành, Giave Thiên Chúa nhắc cho dân Do Thái biết sự thật quan trọng này. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Trong chương 10 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê cũng nhắc nhở dân Israel như sau. Giave Thiên Chúa của các ngươi làm chủ trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Sự thật này cũng được các thánh vịnh nhắc tới. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 50 viết, ta mà đói, ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ. Còn tác giả Thánh Vịnh 89 thì khẳng định, trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa, hoàn vũ với muôn loài chính Chúa dựng nên. Thánh Vịnh 97 nêu bật, Giave là Chúa tể hoàn cầu. Thế giới, Tebel, trong tiếng Do Thái, là một từ vựng vũ trụ học, ám chỉ đất liền, đất được trồng trọt và có người ở, đã được Giave Thiên Chúa giật ra khỏi biển thời khai nguyên qua chiến thắng tạo dựng, như tác giả Thánh Vịnh 18 viết. Lạy Chúa, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần, khi thấy Ngài dọa nạt ngăm đe và bừng bừng nổi giận. Chúa dựng đất trên các làn nước và thiết lập nó trên các dòng nước của đại dương. Kiểu miêu tả này phản ánh vũ trụ quan của dân Do Thái cũng như của các dân tộc Đông Phương Cổ. Theo đó, đất liền nơi có con người, thảo mộc và thú vật sinh sống, giống như một chiếc đĩa tròn, chung quanh có đại dương, bên dưới có các cột trụ vững chắc cắm sâu vào đáy đại dương, như khẳng định trong Thánh Vịnh 104. Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời, hay trong chương 38 sách Ông Gióp. Tiếp đến các câu từ 3 tới 6 là phần miêu tả phụng vụ của luật lệ được trình bày với một câu hỏi và một câu trả lời, nhắc cho biết những ai muốn vào trong thánh điện của Thiên Chúa và được phúc lành của Ngài, các đặc tính của những người thực sự tìm kiếm Giave. Phần này nhắc nhớ lược đồ và nội dung Thánh Vịnh 15. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của Người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối, người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Ai có thể lên núi Chúa? Đây là câu hỏi nghi lễ được nói lên bởi đám đông tín hữu đang đi rước lên đền thờ và tới ngưỡng cửa dẫn vào đền thánh trên núi Chúa. Nó giống như trong Thánh Vịnh 15, lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Và các nhân viên phục vụ trong đền thờ trả lời là kẻ có bàn tay vô tội, tức là vô tội trong các hành động, và con tim trong sạch, giống Thánh Vịnh 15. Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Ở đây khác với Thánh Vịnh 15, các điều kiện được giản lược vào việc liệt kê tổng quát, có các hành động vô tội, hay vô tội nơi bàn tay, và sự trong sạch nội tâm hay con tim trong sạch. Và hai điểm chuyên biệt khác là không bị nhiễm thói tôn thờ ngẫu tượng và thể gian nhằm lừa dối tha nhân. Ai không nâng tâm hồn người lên việc tự tôn thờ mình, xem ra bắt chước văn bản 10 điều răn trong chương 20 sách Xuất Hành. Ngươi không được dùng danh Giave, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Dịch sát nghĩa là ngươi không được nâng cao danh của người lên sự hư vô, là kiểu nói ám chỉ tội tôn thờ ngẫu tượng. Tâm hồn người khi giải thích cả câu dưới ánh sáng câu 7 chương 20 sách Xuất Hành, thì linh hồn người giống danh người. Như vậy, đây là linh hồn của Gia-vê, bản văn tiếng Do Thái viết linh hồn ta. Nó giả thiết rằng câu trả lời của phụng vụ luật lệ này được đặt trên miệng của Gia-vê như trong Thánh Vịnh 15. Lên sự hư vô chắc hẳn là tương đương với kiểu nói các thần tượng của hư vô như trong Thánh Vịnh 31. Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo, phần con đây lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài. Là như vậy, thế hệ của những người kiếm tìm Ngài, của những kẻ ước ao gương mặt của Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Thế hệ ở đây là cộng đoàn của Gia-vê, hối hả tiến tới đền thờ Chúa. Đó là ý nghĩa kỹ thuật của kiểu nói kiếm tìm nhan Gia-vê. Thái độ này không dựa trên một kiểu tuân giữ bề ngoài hay trên các điều luật xã hội phụng vụ, nhưng trên đòi buộc của cuộc sống cắm neo vững vàng nơi các nguyên tắc luân lý. Phần cuối của Thánh Vịnh 24, các câu từ 7 tới 10, cử hành biến cố biểu tượng, Gia-vê bước vào trong thánh điện của người, dẫn đầu cộng đoàn các tín hữu. Nền tảng của việc cử hành này là kỷ niệm biến cố vua David long trọng rước hòm bia giao ước tiến vào thành Jerusalem, như kể trong chương 6 sách Các Vua 2. Rồi vào trong đền thờ dưới thời vua Salomon, như kể trong chương 8 sách Các Vua 1. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ oai hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Chúa Tể Càn Khôn, chính người là Đức Vua Vinh Hiển. Hỡi cửa đền, ở đây trong thể thơ văn, các cửa đền được nhân cách hóa như trong chương 14 sách ngôn sứ Isaiah. Các cửa của đền thờ hay thành thánh được nhắc đến trong khung cảnh của cuộc hành hương như viết trong Thánh Vịnh 100. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng người. Hay của việc trở về Jerusalem của cộng đoàn của Gia-vê được canh tân, như viết trong chương 26, sách ngôn sứ Isaiah. Mở cửa cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Trong Thánh Vịnh 118, các cửa được gọi là cửa công chính, vì qua đó người công chính bước vào. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Gia-vê. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Trong chương 6, sách ngôn sứ Isaiah, xem ra cả các trụ cửa của đền thờ cũng tham gia vào việc vinh danh Gia-vê Chúa các đạo binh. Các đà chính là kiểu dịch dự phóng từ Rashechem, các đầu của các ngươi. Người ta không biết đó là các cánh cửa phía dưới tương đương với các cửa cuốn lên hay là các cửa có thanh ngang đóng bên trong cần phải dỡ lên. Bản văn Hy Lạp 70 đã thay đổi hoàn toàn câu này và dịch giải thích từ Rashechem là các ông hoàng của các ngươi. Hãy nâng cửa lên hỡi các ông hoàng của các ngươi. Bản Vulgata cũng dịch kiểu tương tự như vậy. Cánh cửa vĩnh cửu có lẽ ở đây không ám chỉ thời gian cho bằng phẩm chất. Được gọi là vĩnh cửu các cánh cửa của đền thờ vì tương quan của chúng với Thiên Chúa vĩnh cửu, mà chúng ta gọi là các cửa thánh. Nhưng cũng có thể trong việc miêu tả hiện nay tác giả quy chiếu ý niệm Đông Phương và kinh thánh của đền thờ Thiên Quốc. Các cửa vĩnh cửu khi đó sẽ là các cửa của dinh thự của Thiên Chúa trên trời, như viết trong sách Khải Huyền chương 4 câu 1 và chương 11 câu 19. Sau đó, tôi được một thị kiến, kìa, một cái cửa mở ra ở trên trời. Đền thờ của Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Vua Vinh Quang trong vùng Đông Phương và trong Thánh Kinh, Vinh Quang là dấu chỉ chuyên biệt của vương quyền và là ơn của Thiên Chúa, nhưng trước hết, nó là đặc quyền của thần tính. Tước hiệu Vua Vinh Quang chỉ có ở đây, diễn tả vương quyền của Thiên Chúa. Được gán cho Gia-vê và gắn liền với biểu lộ vương quyền vinh quang của Ngài trong đền thờ Jerusalem, như miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah chương 6 và trong Thánh Vịnh 29. Ai là vua vinh quang? Câu hỏi lặp lại này dùng để nhấn mạnh bầu khí nhiệm màu, chuẩn bị cho việc vén mở cho thấy căn tính thiên linh. Gia vê của các đạo binh, tính từ này của Thiên Chúa gắn liền với việc tập trung việc thờ tự do vua David thực hiện qua việc rước hòm bia thánh vào thành Jerusalem giữa đạo binh của Israel đang đánh nhau với quân Philistine. Ở đó, tước hiệu xuất hiện đầy đủ hơn là gia vê của các đạo binh đấng ngự trên các thần Kerubim. Đây là kiểu nói tương đương với danh Thiên Chúa trong văn bản sách Samuel 2, chương 6, câu 2. Ít nhất, trong giải thích chính thức của các nhóm thuộc trường phái David ở Jerusalem, tước hiệu này gắn liền với triều đại vua David và nêu bật căn tính của Thiên Chúa của dân Israel được tôn thờ trong đền thánh như vua vinh quang với gia vê của các đạo binh trong liên minh tôn giáo của 12 chi tộc có trung tâm thờ tự ở Silo.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, trong hai phiên khoáng đại ngày 14 tháng 10 vừa qua, nhiều nghị phụ thượng hội đồng giáo mục đã lên tiếng phát biểu về các gia đình bị thương, đặc biệt là vấn đề những người ly dị tái hôn. Chicago, đầu tháng 10 này, Đức cha Blaise Kubik, tổng giáo mục Chicago, Hoa Kỳ, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền kiểm soát vũ khí trong nước chặt chẽ hơn. Sotto in Monte, Đức Hồng Y cao niên nhất của giáo hội, Loris Francesco Capovilla, cựu bí thư riêng của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, đã mừng sinh nhật thứ 100 hôm ngày 14 tháng 10 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.